Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 198. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Đức Nghiêm, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 21 tháng 9 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở bản kinh, bắt đầu từ câu thứ 8 của Giang Trường Hàng, Tam Thập Tam Thiên. Thành tựu niệm thiên dương, đắc ước niệm đương lai Bồ Tát, điều phục chúng sanh hạnh giải thoát môn. Thiên dương, ước niệm tự nhiên có thể ngang bằng với người tài đức. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý hai chữ đương lai trong kinh văn. Đây là sự khéo léo tuyệt vời trong khi quan sát căn cơ, là sự hướng dẫn vô cùng tốt đẹp đối với việc học tập hiện tại của chúng ta. Chúng ta hiện nay nên học hỏi điều này. Sau khi học xong, phải giúp Phật Bồ Tát điều phục chúng sanh. Những chúng sanh nào? Đương nhiên là chúng sanh tương lai. Vì vậy, chúng ta tu học, niệm niệm phải nghĩ đến chúng sanh đời sau. Muốn giúp chúng sanh ở đời sau, không thể không biết tình trạng của chúng sanh hiện tại. Tình trạng của tất cả chúng sanh ở quá khứ cũng nhất định phải hiểu được, thì mới có thể giúp chúng sanh vị lai. Nếu như không biết hiện tại, không biết quá khứ, thì chúng sanh tương lai không cách gì giúp được. Giờ đây có thể biết lối giáo dục của Phật Pháp là linh hoạt sống động, chứ không phải khô khan cứng nhắc. Chúng ta nhận biết thông qua lịch sử quá khứ, quan sát hoàn cảnh đổi thay của hiện tại, thì có thể phán đoán được vị lai, cũng có thể thấy được vị lai. Hoàn cảnh vị lai thế nào? Sở dĩ hiện tại ác phải gian nan rất nhiều. Chúng ta từ quá khứ có thể nhận thức được, khi Phật còn tại thị, đương thời giáo dục tôn giáo của Ấn Độ rất hưng thịnh. Năm giới thập thiện hầu như phổ biến trong xã hội, tương đương với giai đoạn cuối của triều Chu ở Trung Quốc. Lão Tử, Trang Tử xuất hiện trong thời đại đó, mà xã hội Trung Quốc cũng tiếp nhận sự giáo huấn của vua Nghiêu Thuấn Vũ Thang. Khổng Lão Phu Tử nói rất hay, suốt một đời ông chỉ thuộc lại, chứ không phải là người trước tác. Những gì ông nói đều là đạo lý lớn của thánh hiền thuở xưa. Đạo lý này dạy chúng ta làm người thế nào, sống thế nào, xử thế ra sao. Phu tử lấy điển tịch của các bậc tiền bối biên soạn lại để lưu truyền cho đời sau. Do đó ngài thuộc lại chứ không phải là trước tác, rất khó được. Đại sư Thanh Lương chú giải trong Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, Thích Ca Mâu Ni Phật một đời cũng thuộc lại chứ không phải trước tác. Những điều ngài giảng là lời giảng của các cổ Phật ở quá khứ. Đây là lời khiêm nhường, nhưng cũng chính là sự thật. Do đó, một mảy may suy nghĩ cống cao ngã mạn đều chẳng có. Tập khí phiền não tiêu sạch, hiển bày hiện tướng này cho chúng ta xem. Đế vương trong triều đại Trung Quốc có thể nói đều tương đương hiền minh. Các vị này được tiếp thọ sự giáo dục rất tốt, họ hiểu được tầm quan trọng của giáo dục, đều tuân thủ lời dạy của Nho gia, kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Thế nên chúng ta xem lịch sử cổ đại của Trung Quốc, nhị thập ngũ sử hiện nay vẫn còn lưu truyền. Mỗi một triều đại sau khi kiến lập chính quyền, trong 5 năm quốc gia đã đi vào nề nếp, chế tác lễ nhạc. Nề nếp này là nề nếp dạy học, người người đều giữ lễ, người người đều tuân theo phép tắc. Tình lý pháp hổ tương đều xem trọng như nhau. Xã hội này mới là chân thiện mỹ tuệ, Phật Bồ Tát thấu rõ, biết xã hội không ngừng biến chuyển, tất cả sự vật cũng không ngừng đổi thay, phải hướng dẫn thế nào để có thể giữ được lương thiện, phong tục tập quán thuần phát, giúp xã hội an định, thiên hạ thái bình, tất cả chúng sanh đều sống hạnh phúc tốt đẹp. Đây là mục tiêu của các bậc thánh hiền thế xuất thế chỉ dạy chúng sanh. Trong chúng sanh có một số người rất có trí tuệ, có chí nguyện siêu phàm nhập thánh. Những đại thánh đại hiền này cũng phải chỉ dẫn cho họ thật tốt, thỏa mãn nguyện vọng của họ. Trong Phật pháp phải giúp người khác tiến đến quái trời hoặc vượt khỏi lục đạo, chuyển lên cảnh giới của tứ thánh, tiến đến nhất chân pháp giới. Trong kinh luận chúng ta thấy rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta phải tham học từ chỗ này, lãnh hội trí tuệ của các vị ấy, phương tiện thiện xảo của các vị ấy. Làm sao thành tựu chính mình? Làm sao trợ giúp tất cả chúng sanh? Lại quan sát các hiện tri thức trong thời đại này của chúng ta, trong hoàn cảnh thực tế, họ làm sao thành tựu đạo nghiệp? Làm sao giúp chúng sanh hiện tại? Chúng ta càng phải nghĩ đến tình hình xã hội sau 10 năm, xã hội sau 20 năm, tình hình xã hội sau 30 năm. Cách nghĩ, cách nhìn của tất cả mọi người, phương thức sinh hoạt chuyển biến thế nào, chúng ta đều phải nghĩ đến, đều phải thấy. Sau đó mới thật sự học được trí tuệ đức năng của Phật Bồ Tát. Thực hành như thế nào? Giảng kinh thuyết pháp thuộc về tuyên truyền, khuyên dạy phổ biến cho mọi người, không vững vàng được. Giáo dục vững chắc đó là truyền đạo. Chúng ta sống trong xã hội hiện đại, nền giáo dục của các bậc thánh hiền xưa gần như hoàn toàn sụp đổ. Thanh niên hiện đại không chịu đọc sách thánh hiền, họ có quan niệm sai lầm, cho rằng những thứ ấy lạc hậu, không thích hợp thời đại. Học những thứ ấy tương lai trong xã hội không thể mưu sinh, không tìm được việc làm. Ngày nay sống rất thoải mái, rất dễ kiếm tiền, là thời đại khoa học kỹ thuật. Giáo dục nhân văn không có người xem trọng, chẳng có ai muốn học tập. Nếu như từ bỏ giáo dục nhân văn, một mực chạy theo giáo dục khoa học kỹ thuật, gần nhất là trong 100 năm, đặc biệt là nửa thế kỷ gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển ảnh hưởng đến nhân tâm xã hội. Chúng ta có nhìn thấy không? Khoa học kỹ thuật phát triển, nhân tánh biến chất, đạo đức suy đồi, có ai cảnh giác không? Sự tình này phải làm sao? Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tương lai xã hội này không thể lường được. Khoa học kỹ thuật nhất định hủy diệt nền văn minh bản thân tạo ra. Quả thật ứng với lời trong dự ngôn của cổ lão phương Tây nói là toàn bộ thế giới bị hủy diệt, số người còn lại rất ít, phải chuyển sang đời sống nguyên thủy. Thế giới này phải trở lại từ đầu. Bạn nói việc này bi thảm thế nào? Nhưng trong Phật Pháp không có tuyệt vọng đến như thế. Phật dạy chúng ta pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật tổng cộng 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm đã qua, tượng pháp 1.000 năm cũng đã qua, mà pháp một vạn năm cũng đã qua 1.000 năm, phía sau còn lại 9.000 năm. Tuyệt đối không phải ngày diệt vong của thế giới. Trong 9.000 năm này, Phật Pháp có hưng suy, đây là hiện tượng tất nhiên. Trong tưởng tượng của chúng ta có cực thịnh cực suy, hiện tại là cực suy. Đây là 1.000 năm thứ nhất của thời mạt Pháp. Căn cứ theo ghi chép trong lịch sử, năm nay là 3.020 mấy năm sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ. Chúng ta làm đệ tử Phật, học trò của Phật, có trách nhiệm, có nghĩa vụ chấn hưng Phật giáo. Muốn chấn hưng Phật Pháp, điều kiện quan trọng nhất chính là thành lập tăng đoàn. Hiện nay thế gian này của chúng ta không có tăng đoàn. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, tại vườn Lộc Dạ đã thành lập tăng đoàn. Phật giáo đã phát triển như thế. Tăng đoàn không nhiều, một vị thầy và năm học trò, năm tỳ kheo tuân theo sự chỉ dạy của Phật, y giáo phụng hành. Đây gọi là tăng đoàn. Chúng ta ngày nay không dám nghĩ có rất nhiều người xuất gia cùng tu tại một chỗ, khó. Ngày nay chúng ta chỉ tìm 5 người là quá rồi. Mỗi người đều phát nguyện y theo sự chỉ dạy của Thế Tôn mà làm, theo Phật tu tập, chân chánh thực hành sáu pháp hòa kính. Đây mới gọi là tăng đoàn. Nếu đông người, mọi người chung sống với nhau, mỗi người làm một cách, mỗi người nghĩ một kiểu, kia đây không thể hòa thuận, đây không phải tăng đoàn. Trong tăng đoàn, mỗi phần tử đều phải tu sáu pháp hòa kính, phải kiến lập tăng đoàn thế nào? Giảng kinh thuyết pháp, nghiên cứu thảo luận, tự mình sửa đổi. Đây chính là thành lập tăng đoàn. Thế gian hiện tại chẳng có tăng đoàn. Chúng ta thành lập Phật học viện, Phật học viện để làm gì? Có tiếp nối Huệ mạng của Phật đảm đương đại nghiệp hoằng pháp lợi sanh không? Gần nhất là trong mấy mươi năm này, nửa thế kỷ, chúng ta thấy có bao nhiêu địa phương là Phật học viện, có thành tựu không? Không có. Nhớ lại khi Thế Tôn còn tại thế, tức là ước niệm, chúng ta phải ngay nơi đây cầu khải thị. Thế Tôn từ 5 người dần dần phát triển đến 1.255 người. Tăng đoàn này làm sao sản sinh sức mạnh lớn như thế? Mỗi ngày giảng kinh. Sau khi nghe kinh xong nghiên cứu thảo luận, sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, tự sửa lỗi làm mới mình, đó là việc làm mỗi ngày. Thích Ca Mâu Ni Phật hướng dẫn đại chúng 49 năm như thế. Học trò cũng quân tu suốt 49 năm, mỗi người đều thành tựu. Sau khi Phật nhập diệt, các vị ấy đều phân ra mỗi địa phương giáo hóa. Đó là hoằng dương mở mang Phật pháp. Chúng ta ngày nay nghĩ xem, nếu không tuân theo phương pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không thể thành tựu. Cách làm của chúng ta hiện nay là phương pháp bất đắc dĩ, đó là hoằng đạo. Giảng kinh thuyết pháp là hoằng đạo, đây không phải là truyền đạo. Trước đây cư sĩ Hoàng Niệm Tổ còn sống, nhờ có ông ấy khuyên bảo, nhắc nhở tôi. Trên thực tế không phải là tôi không biết, mà do duyên chưa chín mùi. Lão cư sĩ khuyên tôi, ông nói Pháp Sư Tịnh Không ngài không cần đi khắp nơi trên thế giới giảng kinh, ngài nên ở yên một chỗ, làm hai việc. Một là viết sách, hai là bồi dưỡng nhân tài kế thừa. Ông ấy nói qua với tôi mấy lần, mỗi lần viết thư cho tôi đều đề cập tới. Chỉ sợ tôi lơ là. Trên thực tế, từ đầu đến cuối tôi chẳng có lơ là việc này. Bất cứ việc gì tôi thấy rõ, phải tùy duyên, không thể phan duyên. Phan duyên nhất định không làm được. Phải thật sự có học trò cùng chung chí hướng, chúng ta ở cùng một chỗ học tập. Nếu không phải thật tâm hướng đạo, họ sẽ có phiền não. Tập khí phiền não của họ không khống chế được. Người như thế chúng ta cùng ở một chỗ học tập sẽ không thành tựu. Chân chính học tập, thật sự hoan hỷ sửa lỗi, mới có thể khắc phục tập khí phiền não của mình. Chúng ta tìm hạ người này ở đâu? Tôi cũng không cầu nhiều, có thể ba người, năm người. Chúng ta trọn đời ở một chỗ, mỗi ngày chăm chỉ nỗ lực tu tập. Thực tình tìm không được đồng môn như vậy. Do đó ngày nay chúng tôi bất đắc dĩ lợi dụng khoa học kỹ thuật ghi lại những lời giảng của chúng ta. Hy vọng sau này có người chân chính phát tâm tu học, có thể đủ duyên nghe được, thấy được, tiếp xúc được, khai mở tâm Bồ Đề rộng lớn của họ. Nói cách khác, hiện tại không gặp được đồng học, hy vọng sau này có người học đạo chân chính. Chúng tôi lợi dụng phương pháp này để giúp họ thành tựu họ. Nếu như trước mắt có bạn đạo đồng thầy, chúng ta có một am tranh nhỏ, đủ để an thân lập mạng là đủ rồi. Không cần đạo tràng lớn, một am tranh nhỏ là tu được rồi. 3 đến 5 người thì đủ rồi, 10 người thì quá nhiều, quá nhiều. Tu hành là việc cả một đời. Tập khí phiền não của chúng ta từ vô lượng kiếp, mà có thể trong mấy mươi năm ngắn ngủi loại bỏ sạch sẽ, nếu không phải ngày đêm quân tu thì nhất định không làm được. Thế nên việc này có thể gián đoạn không? Do đây có thể biết, người chân chính tu hành rất ít có. Đạo tràng lớn tôi thấy không quan trọng. Vì sao vậy? Bạn tiêu hao bao nhiêu tinh thần như thế, tốn rất nhiều tiền bạc công sức tạo thành. Có tràng mà không có đạo, có tràng mà không có đạo thì phiền toái liền đến. Đều là đối tượng để mọi người tranh đoạt, là cơ hội tốt cho mọi người tranh danh đoạt lợi. Đây không phải là việc tốt. Chúng ta tìm 5-6 người, 5 tỳ kheo làm theo Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta thực hành ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây. Ngủ dưới gốc cây thì chúng ta có thể thế ở trong liều trại, mỗi người một cái liều như doanh trại ngoài trời của thiếu niên. Bình thường đeo sau lưng, buổi tối dựng lên dưới cội cây lớn thì 5-6 người cùng ở một chỗ. Nếu không phải giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh thì 5 người tập trung tại một nơi nghiên cứu kinh giáo. Mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi lại làm tiếp. Chúng ta sẽ thành tựu. Thật khó. Cổ nhân nói, 3 nhân đồng tâm, sự sắc bén đó có thể cắt vàng. Cùng chung chí hướng rất khó, đặc biệt ở trong Phật pháp. Thế gian cùng chung chí hướng còn dễ tìm được. Vì sao vậy? Có danh, có lợi. Trong Phật pháp buông bỏ tất cả, danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần, hoàn toàn không buông hết. Ai chịu làm? Vì thế không dễ tìm, tìm không thấy. Thật sự tìm không được, chúng ta mới chọn phương thức hiện tại. Nếu như thật sự có thể tìm được, tôi cũng sẽ chạy đến chốn thâm sơn ở lều cỏ. Tôi không ở tại thành phố. Vì thế nhất định phải có một đoạn thời gian tu học nghiêm túc. Sau khi việc học thành tựu mới có thể hạ sơn giáo hóa chúng sanh. Quý vị có định lực, có trí tuệ. Có trí tuệ thì tất cả thấu suốt rõ ràng. Có định lực, không bị cảnh giới bên ngoài lay động. Có phương tiện thiện xảo, mới có thể cứu giúp chúng sanh đau khổ. Những điều kiện này nếu không phải tương đương thời gian quân tu thì chẳng có cách gì thành tựu. Do đó ngoại duyên tu học của chúng ta ngày nay mãi mãi không thể sánh với cổ nhân. Thuở xưa Tùng Lâm Tự Viện đều xây dựng trên núi. Các vị đã nghe Tề cư sĩ nói với các bạn về Đông Thiên Mục Sơn ở Hàng Châu. Đó không phải là đạo tràng lớn. Từ chân núi lên đến đỉnh núi phải đi mất 1.5 tiếng đồng hồ. Họ chuyên đi bộ. Chúng ta bình thường không chuyên đi bộ. Nếu leo lên núi đó, theo tôi phải mất 2 giờ đồng hồ. Không có đường lộ nên xe chạy lên không được. Trên núi không có điện. Cô ấy nói với tôi gật đầu, tốt, nhất định đừng mở đường. Một khi mở đường, xe chạy lên đường thì xong rồi, thì không còn là đảo tràng. Đi 2 tiếng đồng hồ mới có thể leo lên tới đỉnh núi. Nếu như người không có một chút đạo tâm, họ sẽ không muốn đi. Người bây giờ vừa nghe nói đi bộ xa như thế là bỏ cuộc, không đi nữa. Tôi nghe nói tứ đại danh sơn của đại lục Trung Quốc hiện nay đều mở đường, xe có thể chạy lên tới núi, lại còn có cáp treo đưa lên, rất tiện lợi. Nhưng người đông, tâm sẽ tán loạn, làm sao có thể tu hành? Người nhiều thì việc nhiều, nơi đó sẽ biến thành đạo tràng thờ cúng, đạo tràng náo nhiệt, đạo tràng tham quan, du lịch. Không phải là đạo tràng chân chánh tu hành dưỡng đạo. Tu hành dưỡng đạo, hoàn cảnh nhất định phải thanh tịnh, phải cách tuyệt với bên ngoài, thì thân tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. Người tu học hiện nay không thể sánh với cổ nhân. Cổ nhân một khi vào núi ít nhất là 3 năm đến 5 năm là ít. Nhiều thì 20 năm, 30 năm không xuống núi. Bạn xem tâm của các vị đó rất thanh tịnh. Ngày nay chúng ta không nói nhiều, 3 năm, 5 năm không xuống núi vẫn còn có chút định lực. Hiện nay mọi người đều cư ngụ nơi thành thị. Nếu bạn bảo họ lên núi ở 3 ngày 5 ngày họ chịu không nổi. Thế nào cũng tìm cách tháo chạy. Làm sao có thể ở 3 năm 5 năm? 30 năm, 50 năm, điều đó càng không cần nghĩ đến. Chúng ta đọc trong Cao Tăng truyện, Cao Sĩ truyện. Cao Sĩ là cư sĩ tại gia, vào núi ở tu 10 năm, 8 năm, 1 năm 20 năm, rất nhiều. Do đó các vị ấy có thể thành tựu. Vì thế trong tâm tôi luôn ao ước có một đạo tràng như thế. Chân chính phát tâm, quên mình vì người, mỗi ngày cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cũng không cần đông người, 5-6 người đã rất khó được rồi. Chúng ta xem Tây Phương Sát Chỉ, thấy rõ Bồ Tát Diệu Hạnh, đạo tràng của Ngài chỉ có 8 người. Phải tìm một hoàn cảnh như thế, thật thực hành, thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống, nhất định tập khí phiền não phải loại bỏ sạch sẽ, trí tuệ mới hiện tiền. Trong kinh Phật giảng, trí tuệ là tự tánh vốn sẵn đầy đủ, trí tuệ đức năng, phương tiện thiện xảo đều là tánh đức. Đáng tiếc là bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tập khí phiền não ngăn ngại, nên mới không thể hiện tiền, không khởi tác dụng. Chúng ta tìm được một đạo tràng thanh tịnh, nơi chốn thâm sơn bạc dấu chân người, dụng công bao nhiêu năm, dụng công mấy mươi năm, ở đây thời gian thành tựu dài ngắn của mỗi người không nhất định, vì mỗi người căn tánh không giống nhau. Người lợi căn phiền não nhẹ, người độn căn phiền não nặng. Người phiền não nhẹ mau thành tựu. Chúng ta xem trong đàn kinh, thiền sư Vĩnh Gia là người phiền não nhẹ, đúng là bậc thượng thượng căn. Ngày đến Tào Khi chỉ một ngày một đêm. Do đó trong lịch sử Thiền Tông, Ngài có biệt hiệu là Nhất Túc Giác. Ngài mới ở có một đêm. Lục Tổ còn có không ít học trò cũng khai ngộ theo Ngài 20 năm, 30 năm. Đến khi Lục Tổ Đại Sư viên tịch, các vị ấy mới rời Tào Khi đi giáo hóa mỗi phương. Người này không ít. Các vị thấy những vị này, đó là những người thật có đạo tâm. Đạo tâm của chúng ta ngày nay, cổ nhân nói như nước chảy lá muôn, không thể so sánh với người xưa. Chúng ta muốn tương lai Phật Pháp hưng thịnh, đạo Phật nói rất hay, người có thể hoằng đạo không phải đạo hoằng người, nhất định phải có nhân tài thật sự xuất hiện. Chúng ta lo nghĩ, biết đâu thật sự có người ẩn tu, chúng ta không có nghe nói qua, chưa phát hiện. Trong thâm sơn ở Trung Quốc, người nhận chân tu hành, tôi tin nhất định rất nhiều. Những người này không được người bên ngoài biết đến. Tương lai thời tiết nhân duyên thành thuộc, các vị đó sẽ hạ sơn giáo hóa chúng sanh, tiếp nối huệ mạng của Phật, độ khắp chúng sanh. Đây là việc của những người này. Những vị này mới có thể làm được. Ngày nay chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được những phương pháp này, tiếc là chưa có nhân duyên. Nếu như chúng ta có nhân duyên, tôi tin thời gian thành tựu có thể rút ngắn. Vì sao? Bởi vì xã hội này chúng ta thấy được rất nhiều xu hướng. Đại khái có thể nghĩ tới được tình trạng xã hội sau 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chúng ta phải có trí tuệ chân thật, công phu chân thật, đức hạnh chân thật thì mới có thể ứng phó được, mới có thể chân chính giúp họ, giúp đỡ. Trong kinh văn hiển thị rất rõ ràng, điều phục chúng sanh hạnh. Hạnh là hành vi, vô số hành vi bất thiện của chúng sanh, làm sao điều phục, hàng phục? Nếu chúng ta không biết, không hiểu rõ tâm hành của chúng sanh, cũng chính là chúng ta nói mọi người trong xã hội họ nghĩ gì, họ nói gì, làm gì, chúng ta đều phải hiểu rõ. Đây là quán cư, tùy căn cơ thuyết pháp. Ngày nay chúng ta chuẩn bị ứng cư thuyết pháp để làm công phu. Công phu chuẩn bị, cho nên học tập của chúng ta là vì chúng sanh. Vì chúng sanh chính là chân chính vì mình. Tự tha không hai. Vì chính mình, có lúc vẫn còn giải đãi. Mình thành tựu sớm một ngày hay thành tựu muộn một ngày chẳng có quan hệ, chẳng sao cả. Nhưng vì chúng sanh thì không thể được. Chúng ta thành tựu sớm một ngày thì chúng sanh lìa khổ được vui sớm một ngày. Chúng ta thành tựu muộn một ngày, chúng sanh phải chịu nhiều tội một ngày, chịu nhiều khổ một ngày. Hiểu đạo lý này, mình mới dõng mãnh tinh tấn, không dám lười biếng. Luôn hy vọng sớm ngày thành tựu. Do đó phải thường nhớ đến Thích Ca Mâu Ni Phật, thường nghĩ đến đệ tử của Phật trước đây, đại đức tổ sư nhiều đời. Việc này không thể không nghiêm túc nghiên cứu, nghiêm túc học hỏi. Trong Phật pháp gọi là tham cứu. Mỗi triều đại, mỗi vùng miền, cơ duyên chúng sanh đều không đồng nhau. Thử xem các vị đại đức tổ sư, các vị ấy dạy học như thế nào, hoằn pháp lợi ích chúng sanh ra sao. Chúng ta ngay nơi đây học tập, ngay đây học trí tuệ, học kinh nghiệm, học phương pháp, lại phải hiểu được sự biến thông, thông quyền đạt biến, thông tịnh đạt lý. Tịnh là tâm hành của chúng sanh, Lý là biết rõ sự biến hóa nhân quả. Bạn cứu giúp chúng sanh mới thật sự có thể điều phục hàng phục, khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Xem câu thứ 9: Tịnh Hoa Quang Thiên Dương đắc liễu tri nhất thiết chư thiên khoái lạc nhân giải thoát môn. Pháp môn tu của Thiên Dương quan trọng ở chữ nhân. Đại sư Thanh Lương chú giải rất hay: tất cả các niềm vui lấy Phật làm nhân, đầy đủ thắng đức, tức niềm vui tăng trưởng, nói chư thiên nhị. Chủ yếu ở chữ nhân. Nhất thiết chư thiên khoái lạc nhân, bởi vì vị ấy là vua của cõi trời tam thập tam. Chính là bàn về cảnh giới hiển tiền của vị ấy. Thực tế nhân an lạc của tất cả chúng sanh trong mười pháp giới là học Phật. Nói cách khác, nhân thọ khổ của chúng sanh trong chín cõi chính là không học Phật. E rằng có người nói học Phật có lợi ích gì, học Phật có gì vui thích. Niềm vui của cõi trời và cõi người thì rất nhiều, nhưng dường như không liên can với niềm vui học Phật. Họ không biết đạo Phật có chân lạc. Nhân gian hưởng thụ niềm vui của danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, đến chỗ cao nhất là đế vương. Không có gì cao hơn đế vương. Ngày xưa làm vua gọi là quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải. Thế gian có người nào không ao ước? Thích Ca Mâu Ni Phật chính là thị hiện làm đế vương, nhưng việc này không an vui nên buông bỏ đi học Phật. Ngài học thành tựu và Ngài đã thành Phật. Nếu như nói niềm vui học Phật và thành Phật không vượt hơn đế vương, thì Thích Ca Mâu Ni Phật tại sao làm việc phi lý này? Ngài biểu diễn cho chúng ta xem Thích Ca Mâu Ni Phật là vua của nhân gian, niềm vui đó vẫn có giới hạn. Chúng ta xem lại trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta khi còn nhân địa, Tỳ Kheo Pháp Tạng cũng làm đại quốc vương. Tên của quốc vương không nêu ra, nhưng mà mọi người trong xã hội tặng cho Ngài danh hiệu là Thế Nhiêu Dương. Thế là thế gian, nhiêu là vật chất vô cùng sung túc, mọi thứ đều đầy đủ, mọi thứ đều không thiếu, nên mới gọi là Thế Nhiêu Dương. Thọ mạng của con người lúc ấy rất dài. Phật trụ thế giảng kinh thuyết pháp 42 kiếp. Đó không phải là vua của nhân gian, đó là vua cõi trời. Vua trời nghe Phật thuyết pháp, bỏ vương vị theo Phật xuất gia. Vì sao vậy? Vì an lạc. Chúng ta quan sát thật kỹ sẽ thấy chư Phật Như Lai thị hiện tại thế gian hầu như đều từ thân phận đế vương mà xuất gia. Điều này cho chúng ta biết nhân an vui là học Phật. Không học Phật đâu có an vui. Người không học Phật thực tế mà nói là lấy khổ làm vui. Vui là hoại khổ. Họ làm sao biết được? Họ mê trong đó. Lạc là hoại khổ. Phật giảng cho chúng ta chúng sanh trong sáu đường. Trong sáu đường gồm cả Thiên Dương, Ma Hê Thủ La, Đại Tự Tại Thiên Dương. Thụ hưởng của họ vẫn không ra khỏi năm loại khổ là ưu hỷ xả. Năm thứ này đều là giả, không phải thật. Niềm vui chân thật chỉ có Phật và Pháp Thân Đại Sĩ mới đầy đủ. Sự an lạc của Pháp giới tứ thánh cũng tương tự, không phải chân thật. Trong sáu đường như vừa mới giảng, trong khổ mà cho là vui, nào có vui thật? Tịnh Hoa Quang Thiên Dương họ hiểu, họ biết điều này không phải là việc gì phàm phu. Nhị thừa Quyền Giáo Bồ Tát đều không biết. Chúng ta đọc trong kinh này có phải thật biết không? Không phải thật biết. Làm sao biết không phải là thật biết? Người thật biết nhất định y giáo phụng hành. Đó là thật biết. Chúng ta ngày nay không làm được. Trong sinh hoạt hàng ngày, xử sự đối nhân tiếp vật vẫn tùy thuận phiền não, không biết tùy thuận bồ đề. Chứng minh bạn chưa biết, bất quá chỉ là nghe nói mà thôi. Bạn không tin, không thể lý giải. Chúng ta ngày ngày nói tin Phật, lòng tin này cũng là lòng tin mong manh, không phải thật tin. Nói thực tế là nửa tin nửa ngờ. Nửa tin nửa ngờ thì rất nhiều, có thể chỉ có một tin chín ngờ. Đối với lời dạy của Phật cũng là hiểu một cách mơ hồ. Làm sao hiểu? Hoàn toàn bám vào vọng tưởng của mình. Đâu có thực sự hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. chúng ta dùng tâm ý thức học Phật, dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước để học Phật, vĩnh viễn không thể thoát ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do đó nhiều đời nhiều kiếp tu hành không được yếu chỉ, chính là nguyên nhân không thành công. Người chân chính giác ngộ, người thật sự hiểu, thực hành. Người thực hành dùng tâm gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Đây là chân tâm. Chúng ta mỗi ngày phải đề xướng, mỗi ngày nhắc nhở với các bạn đồng học. Bạn không dùng chân tâm làm sao được? Chỉ có dùng tâm chân thật học Phật thì bạn mới thực sự được pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ chính là an lạc. An lạc này tuyệt đối không phải là tăng thượng duyên của cảnh giới bên ngoài. Phàm những thứ vui từ bên ngoài đến đều là giả, không phải chân thật. Trong Phật giáo gọi là hoại khổ. Niềm vui của Phật Bồ Tát là từ tâm tánh lưu xuất, giống như nguồn nước, không phải từ bên ngoài đến. Đó là niềm vui chân thật, an vui chân thật. Nhân này là Phật tính. Mục đích chúng ta học Phật là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì an lạc phát sanh, mà mãi mãi không bao giờ mất. Từ đây trở về sau, học không biết chán, dạy không mỏi mệt, tự hành quá tha, hợp thành một việc, không phải hai việc. Tự hành chính là quá tha, quá tha chính là tự hành. Được đại tự tại. Chúng ta đọc trong kinh, thầy Phật dạy Duyên giáo sư trụ Bồ Tát, pháp thân đại sĩ có khả năng tùy loại hóa thân, cùng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, các ngài liền ứng. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện thân hình như thế. Bạn xem thật quá tự tại. Đáng nói cho họ những pháp gì thì nói pháp ấy. Đó gọi là được đại tự tại, đại viên mãn. An lạc này ai có thể tưởng tượng được? Cảm ứng vô tâm. Vô tâm là không có tâm gì, không có tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có chân tâm. Chân tâm chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Có những tâm này, nhất định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế pháp hỷ của họ sung mãn. Pháp hỷ này vĩnh viễn không mất, không bị gián đoạn, sung mãn. Mạng có ý nghĩa thế nào? Là cùng tột hư không pháp giới. Cảnh giới này chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Người chứng nhập cảnh giới này, tận hư không khắp pháp giới chỉ là một tâm, chính là chân tâm, là một tánh, tức là tự tánh, là một thân, tức là pháp thân. Pháp hỷ sung mãn. Đại tự tại, đại viên mãn. Trong phần đầu của Kinh Địa Tạng có 12 câu nói về ánh sáng của mây. Hiển thị an lạc tự tại viên mãn. Chúng ta cần phải biết. Vì thế Phật Pháp rất đáng quý. Phật Pháp là bảo, nên xưng là Pháp bảo. Người thật sự thấy rõ, giác ngộ mới là quý báu. Tất cả pháp thế và xuất thế gian chẳng có gì bì kịp với sự quý báu này. Pháp bảo này và quý báu này có cần phải cất giữ không? Không cần cất giữ là sai lầm. Phải hoằng dương. Nói cách khác, chính mình phải tận hưởng, chính là hiện tiền thọ dụng. Hiện tại thọ dụng lại còn phải trợ giúp người khác, mong muốn cho tất cả chúng sanh cùng hưởng, đó gọi là an lạc chân thật. Vì sao muốn cho chúng sanh cùng hưởng? Bởi vì vị ấy biết tất cả chúng sanh là chính mình. Tất cả chúng sanh nhất định không phải người ngoài. Ý nghĩa này rất sâu. Đây là chân tướng sự thật. Lý rất sâu, sự rất rộng. Người đại triệt đại ngộ, người minh tâm kiến tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đây là những vị Bồ Tát thuộc hàng sơ trụ trở lên mới thấy được chân tướng sự thật này. Họ là người thật chứng. Ngày nay chúng ta được nghe từ kinh điển, nhưng không phải là cảnh giới của chúng ta. Chúng ta chẳng có cách gì chứng minh. Khi nào chúng ta thật chứng được thì bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Chính là đại triệt đại ngộ, mới thật minh tâm kiên tăng. Vì thế lối dạy của Phật Pháp không phải nói cho chúng ta nghe suông. Đây không gọi là dạy học. Dạy học của Phật là dạy mỗi người chúng ta phải chứng đắc. Phật đã vào cảnh giới này nên cũng muốn chúng ta vào cảnh giới này. Đây mới là mục đích dạy học của Phật, là nguyện vọng giáo hóa chúng sanh của Phật Bồ Tát. Không phải nói cho chúng ta nghe là xong. Bạn hiểu rồi phải nói cho người khác nghe nữa là xong chuyện. Như vậy không hiệu nghiệm. Nhất định phải thực hành. làm hết sức nghiêm chỉnh, làm rất nỗ lực. Người có chí khí, người có quyết tâm, người có nghị lực, phải chứng nhập việc lớn này, thành tựu ngay trong đời này của chúng ta. Đừng đợi đến đời sau. Trên một đời này phải thành tựu đương nhiên rất khó. Thế nhưng chúng ta có nhân duyên thù thắng, gặp được Đại Kinh Nhất Thừa Liễu Nghĩa. Trong kinh này Phật dạy chúng ta chứng nhập thế nào? Tu hạnh phổ hiền, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong đời này bạn thành tựu viên mãn, đó mới là thành tựu viên mãn chân thật. Vì sao vậy? Tu hạnh phổ hiền, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc cõi Thật Báo Trang Nghiêm, chứ không phải cõi phàm thánh đồng cư, cũng không phải cõi phương tiện hữu dư. Đây là chân thật thành tựu. Muốn tu hạnh phổ hiền, nhất định phải biết nhân hạnh của hạnh phổ hiền là an lạc nhất. Chứ gì không hiểu được. Người khác mắng chửi ta, ta cung kính rửa tay lắng nghe, sẽ an lạc. Người khác đánh ta, ta quỳ xuống đất chịu đòn, an vui. Mọi người chửi bạn, bạn chửi lại họ, phiền muộn bực tức, khổ không thể nói. Giờ đến hai bên ẩu đả nhau, bể đầu chảy máu, thật quá khổ. Mọi người chửi ta, ta không cự lại, ta cung kính xin lỗi, ta vui thì họ cũng vui. Mọi người đánh ta, ta quỳ xuống nhận đòn, ta an vui thì họ cũng an vui. Người biết được niềm vui này rất ít. Người có học vấn hiểu được, người có tu trì hiểu được, không phải người tầm thường có thể hiểu được. Người thường làm không được. Đây là đơn cử thí dụ dễ hiểu nhất. Hành động của Bồ Tát, phàm phu chúng ta không nhìn thấy được. Khi nào bạn nhìn thấy được là bạn biết học, bạn sẽ dụng công, công phu đắc lực. Ngày nay chúng ta giúp người, trợ giúp người học Phật, nhưng không thay đổi thói quen sinh hoạt của họ, cách thức sinh hoạt của họ. Không thay đổi nghề nghiệp của họ. Bất kể họ làm nghề gì, không thay đổi họ, không thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của họ. Chúng ta chỉ khuyến dẫn họ khai mở trí tuệ, đoạn phiền não khai trí tuệ. Đối với thân phận của bạn, với nghề nghiệp của bạn, với sinh hoạt của bạn, cùng với tín ngưỡng của bạn không chút gì quan hệ. Việc đó thế nào? Đó là sự tướng. Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trong pháp vô chướng ngại, bạn muốn thay đổi họ, há chẳng phải biến thành chướng ngại sao? Phật pháp là pháp vô chướng ngại. Bất luận sống cuộc sống như thế nào, bất luận làm nghề gì, hoặc giả một tôn giáo tín ngưỡng nào, đều được đại viên mãn, đều được đại tự tại. Đây là Phật pháp. phiền não đoạn, tiêu trừ, trí tuệ khai mở, bạn mới chân chính khế nhập cảnh giới này. Là cảnh giới nào? Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là một tâm, một tánh, một thân. Họ vì sao không tự tại? Họ vì sao không an vui? Đây là nhân an vui thật sự. Đại sư Thanh Lương tuy không chú giải nhiều nhưng nói rất hay. Tất cả các niềm vui lấy Phật làm nhân. Do đó chúng ta phải học Phật. Hai chữ học Phật này thật là khó. Phải học cho giống. Phật dạy chúng ta học từ đâu? Phải hạ thủ từ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là an vui. Nhưng mọi người chúng ta hiện nay cho thập thiện nghiệp đạo rất khổ. Thập thiện nghiệp đạo là niềm vui chân thật. Vì sao người thế gian nói rất khổ? Do người thế gian quen buông lung, tạo thành thói quen làm ác. Bây giờ bảo họ đừng làm việc thì hình như họ không chịu nổi, rất khó, rất khổ. Do tập khí xấu gây nên. Không biết tập quán tốt mới là an vui. Tập quán xấu là khổ. Khổ vui lợi hại hôm nay, họ không có năng lực phân biệt. Trí tuệ không khai mở. Đây là ngu si. Biết khổ vui, biết lợi hại, người này sẽ biết quay đầu. Sẽ bắt đầu quay đầu. Không biết, họ không chịu quay đầu. Bao giờ cũng cho mình là đúng. Phật và Bồ Tát đều sai. Chỉ có họ đúng. Người này trong Phật Pháp gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề không phải không cứu được, nhưng nhất xiển đề rất khó độ. Do đó trong tất cả kinh Đại Thừa của Phật đều nói nhất xiển đề không có Phật tánh. Không có cách gì để độ nhất xiển đề. Thực tế mà nói, Phật nói những lời này cũng là phương tiện. Nói những lời này cũng là có dụng ý. Chẳng qua là khuyên chúng ta sớm ngày quay đầu mà thôi. Trên hội Pháp Hoa, Phật đã nói rõ ràng, nhất xiển đề cũng có Phật tánh. Vì thế kinh Pháp Hoa gọi là thành Phật. Chẳng qua là khó độ mà thôi. Phải trải qua thời gian rất dài. Không thể trong một đời độ được họ. Phải đợi đến kiếp sau, đời sau, thậm chí 1000 kiếp sau mới có thể độ được. Hoàn toàn không phải nói vĩnh viễn không thể độ. Vì thế Phật nói những lời này, chúng ta phải suy nghĩ cho chín chắn. Đều là mong mọi mỗi người chúng ta sớm tỉnh ngộ, tự khắc phục tập khí phiền não. Từ bi cùng cực, phương tiện thiện xảo cùng cực. Những chỗ này chúng ta đều nên quán sát học tập. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ làm sao giúp chính mình. Sau đó phải học cách làm sao giúp cho người khác. Chỉ cần dụng tâm chân chính, muốn quay đầu, dù tập khí phiền não sâu dày, cần sự gia trì của Phật Bồ Tát, tam bảo gia trì mới được. Nếu chúng ta không cầu sự gia trì của tam bảo, chỉ nương năng lực của mình, nhất định làm không được. Thanh văn duyên giác và chư đại Bồ Tát đều cầu sự gia trì của tam bảo. chúng ta là người thế nào? Thật sự mà nói, chúng ta rất muốn đoạn phiền não, rất muốn mở trí tuệ, nhưng khắc phục không được tập khí phiền não của mình, chểnh mãn như thế mà không cầu sự gia trì của Tam Bảo, cho là tự mình có khả năng làm, đó là sai lầm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.